Xin chào các bạn, đây là kênh Radio Cơn Ly Việt Nam, nơi lắng nghe chuyện tình yêu, những tâm sự thầm kín, nơi chia sẻ những câu chuyện, những khó khăn trong tình yêu và cuộc sống. Hôm nay, mình xin được gửi tới chủ đề Radio, sống tự do một đời bình an vui vẻ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày không nắng, tí tách những hạt mưa rơi trên mái nhà, rồi chảy xuống ban công phòng tôi. Lại một buổi sáng không nắng của mùa hè. Hôm nay tôi dậy khá muộn, bước đến cửa ban công, vén cái màng màu xám lên để khung lộ ra khung cảnh xinh đẹp sau đấy. Trước mắt tôi là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Những hạt mưa rào rơi xuống dòng sông xanh biếc, rồi theo chảy uốn lượn chảy đi. Trên dòng sông đấy có những cây lục bình trôi từ từ. Tôi bước đến tủ quần áo chọn bừa một bộ quần áo, rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đi xuống nhà làm một chút điểm tâm rồi thưởng thức nó. Khi thưởng thức xong, dọn dẹp rồi pha cho mình một tách cà phê nóng hổi, vừa bật một bản nhạc thật chill, vừa chọn từ tủ sách một cuốn sách hay, rồi nhấm nháp cà phê, thỉnh thoảng ngồi ngắm nhìn cảnh sau khung cửa sổ nhỏ hướng về dòng sông. Cuộc sống của tôi hiện tại khá êm ả, trôi qua nhẹ nhàng, không có nhiều khó khăn. Nó bình dị đến nỗi đôi khi tôi quên rằng thế giới ngoài kia còn nhiều thử thách. Thế giới nhỏ của tôi luôn thế, một chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Nghe có vẻ khá chán nhưng tôi yêu nó. Tôi thích cảm giác an toàn ấy. Vui thì ở nhà lặp đi lặp lại những việc đã quen, buồn thì mang vali lên và đi đến một nơi nào đó không ai biết tôi và tôi chẳng quen ai. Những người bạn cùng tuổi tôi bây giờ đã có gia đình nhỏ của mình. Họ đang trải qua từng khoảnh khắc hạnh phúc với những người con hay những bất ngờ từ nửa kia của mình. Bạn hỏi, tại sao tôi lại không tìm cho mình một mái ấm hay một bờ vai nương tựa? Khi ấy tôi chỉ cười trừ hay chỉ trả lời đại loại mấy câu như người thành công luôn có lối đi riêng hay tại thích được không? Biết sao giờ, tôi khác với họ. Thích sự yên bình, không ồn ào. Tôi vẫn chưa sẵn sàng có trách nhiệm với một sinh linh nhỏ bé hay sự trói buộc từ gia đình. Tôi thích sự an toàn và sự tự do trong thế giới hiện tại của chính mình. Tôi cũng không thể thoải mái khi ở bên một ai đó. Tôi không cảm thấy sự an toàn trong tình yêu. Với tôi, chỉ cần một vài người bạn hiểu tôi là đủ. Tôi thích đắm chìm trong thế giới của riêng mình, yên tĩnh và bình dị. Cảm thấy thế giới ngày càng xô bồ và hối hả là cảm xúc hiện tại của tôi. Thay vì tìm hiểu người khác thì tôi lại thích tự mình tìm hiểu thế giới nội tâm của mình. Chợt có một suy nghĩ rất đặc biệt lóe lên bên trong tôi. Sau này kiếm thật nhiều tiền rồi mua căn nhà gần biển, sáng ngắm bình minh, tối ngắm hoàng hôn, thỉnh thoảng đi đây đi đó, sống một cuộc sống yên bình đến hết đời. Tiếng điện thoại chợt reo, là bạn thân tôi. Cô khác với tôi, cô là người hướng ngoại, hoạt bát, nhiều bạn, hòa đồng, được mọi người yêu thích. Cô lấy chồng được tầm 4 năm, chồng cô lớn hơn cô 5 tuổi, anh ấy tầm 34 tuổi. Cô còn có một cậu con trai lớn và một đứa con gái nhỏ. Con trai lớn được 4 tuổi, cô gái nhỏ được gần 2 tuổi. Cô gọi tôi đi cà phê với mua sắm quần áo. Cô hỏi tôi tầm 2 tiếng nữa đi được không? Tôi bảo được, thế là tôi chuẩn bị ra ngoài. Khi tôi đi, mưa đã tạnh hẳn. Đến điểm hẹn, tôi chờ cô gần 30 phút thì điện thoại lại reo, là cô gọi. Ê An ơi, tớ không đi được rồi. Tớ định gửi nhờ nhà ngoại cho tớ xóa một tí. Mấy ngày nay tớ vừa chăm tụi nhỏ vừa làm việc, bận quá. Mà đứa nhỏ biết được thì sẽ khóc. Tớ chắc là không đi được rồi. Xin lỗi nha, hẹn An hôm khác vậy. Tôi cười bảo không sao. Tắt điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại, thôi lỡ thay đồ ra ngoài rồi về thì kiểu gì chả giặt, nên tôi quyết định ra quán làm việc đổi không khí. Chọn một quán quen bên bờ hồ, tôi gọi một ly cappuccino. Quán khá vắng, chắc do nằm trong hẻm khuất. Giá nước ổn, nước thì ngon, quán đẹp lại yên tĩnh, nên thỉnh thoảng trong nhà trọ có hơi ồn ào thì tôi sẽ ra đây ngồi. Biết được quán này cũng được gọi là một kỷ niệm khó quên. Lúc ấy là cuối tuần của đại học năm 2 của tôi. Cô bạn thân ấy nhất quyết kéo tôi ra khỏi ký túc xá cho bằng được, với cả ngàn lý do như ở trong phòng nhiều quá không chán à, hay ở trong phòng nhiều quá khéo mày trở thành ma cà rồng mất. Với mấy cái lý do ấy, tôi lại phải đi cùng cô. Đi qua mấy cung đường cô chỉ, tôi thấy nó rất lạ. Tôi hỏi, có phải nó chỉ nhầm đường rồi không? Thì nó nói đi đúng đường. Không biết đúng kiểu gì mà hai đứa đi một hồi thấy hơi sai, ghé lại hỏi một cô bên đường thì đúng là lạc rồi. Đi một thềm phải cái nhà thì tôi thấy quán này quá bài trí rất đẹp mắt, kiểu cổ điển, nhạc chiêu chiêu, giá ổn phù hợp với sinh viên, ít người, đúng gu tôi. Vào nhờ anh chủ quán chỉ đường thì tôi cũng về được. Lúc tôi đi là 9 giờ sáng và lúc tôi về được tới phòng trọ thì là 3 giờ chiều. Sau đó tôi trở thành khách quen của quán này, mỗi khi bạn thân tôi mang bạn lạ về nhà trọ chơi. Lấy máy tính ra và làm việc của mình, hơi lạ nhỉ, hẹn bạn đi chơi mà đem theo máy tính. Tôi biết rõ cô ấy, mỗi khi hẹn tôi lúc nào cũng vậy, không đi trễ do dỗ con ngủ thì hủy hẹn vì con khóc không cho đi. Đôi khi chúng tôi điện thoại nói chuyện thì tôi nghe được sự ồn ào trong nhà của cô ấy là tiếng cười đùa của hai đứa con nhỏ của cô. Cô kể với tôi nhiều chuyện lắm, chuyện vui có, buồn có, nhưng lúc nào khi kể với tôi xong cô cũng cười. Mấy lần tôi cũng có tí ghen tị với sự hạnh phúc của cô. Nhưng sao bây giờ, hiện tại tôi chẳng có cảm xúc với ai, nên tôi vẫn thế, một mình một thế giới. Làm việc xong, gấp lại laptop, bỏ lại vào ba lô của mình, gọi thêm một ly trà nữa rồi tính tiền ra về. Nói thế chứ tôi vẫn để xe ở đấy. Dạo một vòng quanh hồ, tôi chợt nhận ra rằng khi tôi làm việc, trời lại đổ thêm vài cơn mưa phùn. Tôi dạo quanh thấy được rất nhiều điều thú vị, nghe được rất nhiều thứ hay ho, nghe được tiếng ve, tiếng cười, thấy được trẻ nhỏ chơi hay những ván cờ của những cụ lớn tuổi. Quay về lấy xe, tôi còn được gặp lại một người bạn cũ hồi cấp 2. Giờ nó khác hẳn, có vợ đẹp, xe sang, buôn chuyện vài câu tôi tạm biệt ra về vì nó có bận đưa vợ đi khám thai. Nó nói vợ nó thằng sau sinh là con trai, nó vui lắm. Tôi chúc mừng nó rồi nó lại tiếp tục đi, tôi lại về lấy xe. Trước khi đi nó lại trêu tôi rằng, chừng nào cho tớ ăn đám cưới đây? Tôi cười cười đáp, khi nào có thì cho. Về tới nhà, tôi lại chìm đắm trong thế giới của bản thân, thế giới mà tôi yêu. Có nửa kia thì thích đấy, nhưng tôi thích tôi của hiện tại hơn. Có nhà, có xe, có tài sản, cha mẹ hạnh phúc, mẹ khỏe. Thỉnh thoảng về thăm cha mẹ, lâu lâu lại vi vu khắp nơi, sống một cuộc đời vô ưu vô lo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio của Girly Việt Nam. Mọi thắc mắc và chia sẻ câu chuyện xin gửi về fanpage Facebook girly.vn hoặc website www.girly.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số radio kỳ tới.